Bốn giai đoạn giáo dục quan trọng để con cái nên người. Mong con gái thành phượng, mong con trai thành rồng, hy vọng con cái trở thành thánh hiền, đều là tâm nguyện chung của các bậc cha mẹ trong thiên hạ. Thế nhưng làm thế nào để dạy dỗ con cái trở thành những bậc thánh hiền đây? Câu hỏi này vẫn luôn luôn là nỗi băn khoăn của không ít các bậc cha mẹ. Hôm nay chúng ta cùng nhau thảo luận một chút về vấn đề giáo dục con trẻ. Muốn cho con trẻ có được sự giáo dục tốt nhất thì đầu tiên các bậc phụ huynh cần phải biết rõ nên bắt đầu giáo dục con cái từ khi nào, phải làm thế nào để giáo dục con trẻ của mình. Khi nào nên bắt đầu dạy con chị? Hãy bắt đầu từ khi người mẹ mang thai. Đây gọi là thai giáo. Tâm niệm, ngôn ngữ, hành vi cho đến cảm xúc của người mẹ khi đang mang thai đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên sự phát triển của thai nhi. Cho nên phụ nữ sau khi cấn thai thì mỗi một lời nói, hành vi, nhất cử nhất động cho đến việc khởi tâm động niệm thảy đều không được bất chánh. Tuy đứa trẻ chưa được sanh ra nhưng nó đã nhận được sự giáo dục tốt đẹp nhất. Người mẹ trong giai đoạn này, nếu như lời nói và hành vi đều như lý như pháp, trong tâm giữ ý niệm thiện lành, thì đứa trẻ khi sanh ra sẽ rất là dễ dạy, thông minh, nghe lời và có trí huệ. Sau khi đứa trẻ ra đời, chúng ta dựa trên quá trình phát triển trưởng thành của một người mà chia làm bốn giai đoạn. Trong mỗi một giai đoạn sẽ có sự giáo dục không như nhau. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau học tập một chút về bốn giai đoạn đó nhé. Giai đoạn thứ nhất, từ 0 đến 3 tuổi, gọi là giai đoạn dưỡng tánh trẻ thơ. Tục ngữ nói là nhìn 3 tuổi biết trưởng thành, nhìn 7 tuổi biết 80. Giai đoạn từ khi trẻ mới chào đời cho đến lúc 3 tuổi là giai đoạn mà tính linh hoạt thích nghi của con người cao nhất. Đây là giai đoạn dễ tiếp nhận sự giáo dục nhất. Cho nên có câu dạy con từ thuở còn thơ. Đây chính là thời kỳ hoàng kim của giáo dục trong đời người. Thật đáng tiếc là đại đa số các bậc cha mẹ đều lơ là bỏ mất đi giai đoạn này. Trong giai đoạn này, não bộ của đứa trẻ có năng lực hấp thu một cách rất tài tình. Năm 1980, giáo sư Caspi ở London, Anh Quốc đã nói là trẻ trước tuổi lên 3 sẽ tiếp thu những sự việc mà nó trải qua như một miếng bọt biển thấm hút nước vậy. Cái tâm linh thuần tình của trẻ tiếp nạp và thâu nhận tất cả những thông tin của thế giới bên ngoài mà không có sự lựa chọn nào cả. Nhà tâm lý học người Mỹ Flew thông qua nghiên cứu đã chỉ ra rằng giả sử ấn định chỉ số IQ của một người 17 tuổi là 100%, thì 50% của chỉ số đó sẽ được hình thành trước khi trẻ được 3 tuổi. Có thể thấy giai đoạn này đối với sự trưởng thành cả đời của con trẻ quan trọng biết bao. Thời kỳ quan trọng để trẻ hình thành tính cách và bồi dưỡng năng lực của trẻ chính là giai đoạn trước khi trẻ 3 tuổi. Trẻ em trong giai đoạn này tiếp xúc với người như thế nào sẽ nhận được sự giáo dục như thế đó, và cũng sẽ hình thành tính cách tương tự. Người mà cùng chung sống với trẻ từ sớm đến tối thì mỗi một lời nói của người đó, mỗi một hành động của người đó đều để lại ấn tượng sâu sắc vào nơi sâu thẳm của tâm linh con trẻ. Thế nên các cha mẹ trong giai đoạn này nên làm thế nào đây? Trước tiên hãy tạo ra cho trẻ một hoàn cảnh trưởng thành tích cực. Tất cả những thứ tiêu cực, bất chánh đều không để cho trẻ nhìn thấy, nghe thấy, cũng không được để trẻ tiếp xúc. Những thứ mà trẻ nhìn đến, nghe thấy và tiếp xúc đều là những thứ tích cực và chánh diện. Nếu như có thể gìn giữ được như vậy trong 1000 ngày, tức là 3 năm, thông qua sự bồi dưỡng trong 3 năm này, trẻ sau này sẽ có năng lực phân biệt đúng sai, thiện ác, tự nhiên sẽ theo điều thiện mà tránh điều quấy. Ngoài ra, các phụ huynh nên thường xuyên mở những kinh điển truyền thống của ba nhà Nho Thích Đạo, câu Phật hiệu, âm nhạc Phật giáo hoặc là những bài nhạc cổ điển hay cho trẻ nghe để bồi dưỡng tính tình tao nhã của trẻ. Nếu như cho trẻ nghe những kinh điển truyền thống trong giai đoạn này, khi trẻ lớn hơn một chút được tiếp xúc với những kinh điển này lần nữa, trẻ sẽ vô cùng dễ dàng ghi nhớ mà đọc tụng. Bên cạnh đó, cha mẹ phải dùng tâm tình vui vẻ để khen ngợi và khẳng định trẻ. Thí dụ có thể nói như thế này: con là đứa trẻ rất hiếu thuận, là đứa trẻ rất thiện lương, là đứa trẻ cởi mở rộng lượng. Hoặc là nói: con là đứa trẻ rất thông minh, rất khỏe mạnh, rất siêng năng làm việc, vân vân. Tóm lại, cha mẹ hy vọng sau này con cái sẽ có những phẩm cách tốt đẹp như thế nào thì hiện nay nên khen ngợi và khẳng định con. Đây chính là trồng nhân được quả. Nếu như mỗi ngày đều vui vẻ khen ngợi và khẳng định trẻ mấy lần như thế thì cái được gọi là tiên nhập vi chủ sẽ sâu sắc để lại ấn tượng trong cái tâm thuần tình của chúng, đồng thời cũng sẽ giúp trẻ hình thành tính cách tốt đẹp mà cả đời không thay đổi. Muốn con cái có tương lai tốt đẹp, muốn con cái trở thành thánh hiền, thì những bậc cha mẹ hiền minh nhất định phải nắm chắc lấy giai đoạn 3 năm vô cùng quan trọng này, đừng để bỏ lỡ giai đoạn ngắn ngủi hoàng kim này của giáo dục. Giai đoạn thứ hai, trẻ từ 4 đến 13 tuổi được gọi là giai đoạn dưỡng chánh trẻ thơ. Dưỡng chánh có nghĩa là bồi dưỡng ra tâm tánh và hành vi đoan chánh của trẻ. Căn cứ vào điều tra nghiên cứu, trẻ từ 4 đến 13 tuổi, thiên tính lớn nhất của trẻ chính là có một sức nhớ vô cùng lớn. Đây là giai đoạn trong đời người mà sức ghi nhớ đạt đến đỉnh điểm. Phụ huynh làm thế nào để nắm lấy đặc điểm của trẻ trong giai đoạn này và tiến hành dạy dỗ đây? Cổ thánh tiên hiền của chúng ta biết nhìn xa trông rộng, đã lựa chọn ra những bộ kinh điển truyền thống được truyền lại từ mấy ngàn năm qua để dạy trẻ đọc đi đọc lại nhiều lần, khích lệ con trẻ học thuộc. Việc đọc thuộc có thể khiến cho ý chí của trẻ được chuyên nhất. Tư duy chuyên nhất thì có thể an định, an định thì có thể khai mở trí huệ. Mà kinh điển truyền thống lại là tinh hoa của nền văn minh 5.000 năm của dân tộc, là kết tinh của trí huệ của cổ thánh tiên hiền, và cũng là học vấn hợp nhất của trời và người. Trẻ từ nhỏ đọc tụng kinh điển thì cũng giống như được theo học với bậc thầy hiền triết vậy. Đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Thông qua việc đọc tụng những kinh điển truyền thống như Tam Tự Kinh, Đệ Tử Quy, Thiên Tự Văn, sẽ có sự biến đổi âm thầm, có thể khiến cho con trẻ phân biệt rõ được đúng sai, thiện ác, dẫn dắt con trẻ biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, tu thân dưỡng tánh, cho đến thiết lập nền tảng cho một nhân cách nho nhã một đời của trẻ. Đối với việc hướng dẫn trẻ con đọc kinh như thế nào, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần cha mẹ cố gắng hướng dẫn và động viên, hoặc là khen ngợi cổ vũ việc trẻ đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến thuộc lòng, thì tự nhiên trẻ sẽ đọc thuộc vô cùng lưu loát. Nếu như có thể nắm chắc giai đoạn trí nhớ ưu việt này của trẻ trong 10 năm, mỗi ngày để trẻ đọc kinh điển trong 30 phút, giữ được lâu dài như vậy, thì việc đọc thuộc 20 đến 30 bộ sách sẽ dễ như trở bàn tay. Giai đoạn thứ 3, trẻ từ 13 đến 30 tuổi gọi là giai đoạn thiếu niên dưỡng chí. Thành thiếu niên sau 13 tuổi, tri thức dần dần khai mở, năng lực lý giải cũng phát triển rõ rệt. Các em từ từ sẽ tách khỏi sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Đây chính là giai đoạn học tập độc lập, hăng hái, hăm hở. Lúc này nên để cho trẻ được tiếp nhận sự giáo dục thiếu niên dưỡng chí. Dưỡng chí chính là cổ vũ các em theo đuổi lý tưởng cao thượng, giúp đỡ các em thiết lập chí hướng cao xa rộng lớn, chí hướng chính xác, chí hướng vĩ đại, có thể trở thành phương hướng nỗ lực và mục tiêu phấn đấu một đời của trẻ. Khổng Tử ngài nói: năm 15 tuổi ta đã lập chí học tập. Ngài là tấm gương về việc lập chí học tập cho thanh thiếu niên. Trong giai đoạn này, cha mẹ nên khuyến khích con đọc nhiều những tác phẩm về trung hiếu tiết nghĩa của các thời đại. đồng thời đọc những câu chuyện tiêu biểu đã hiểu rõ về sự lý nhân quả, những truyền ký về các bậc vĩ nhân trong và ngoài nước từ xưa đến nay, những câu chuyện về những tấm gương giàu lý tưởng kiên trì, nỗ lực lao động, không ngừng phấn đấu trong mỗi ngành mỗi nghề. Đây là giai đoạn mà thanh thiếu niên xác định phương hướng tư tưởng tương lai của chính mình, nên cần phải từ trên những tấm gương này mà phát huy sức mạnh, giúp đỡ các em xây dựng chí hướng cao xa rộng lớn, đồng thời cổ vũ các em nỗ lực kiên trì với chí hướng của mình, không ngừng phấn đấu. Giai đoạn thứ tư là sau 30 tuổi, gọi là giai đoạn thành niên dưỡng đức, bước vào độ tuổi tam thập nhị lập, tức là 30 tuổi các em đã trưởng thành, bước vào xã hội, là giai đoạn phát huy sở trường chuyên môn của mình và thành gia lập nghiệp. Trong giai đoạn này, sự tiếp xúc của các em với mọi người càng ngày càng nhiều, hoàn cảnh con người và sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn, mọi việc đều khó được chu toàn như ý của chính mình, cho nên càng cần phải thường xuyên phản tỉnh những sai lầm và thiếu sót của bản thân, tự động viên mình sửa lỗi để cầu tiến bộ, học theo tinh thần của tiên sinh Viên Liễu Phàm thời nhà Minh mà sửa lỗi, tích thiện và khiêm tốn, lúc nào cũng gìn giữ tâm chân thành, ý đôn hậu mà đối người tiếp vật, luôn luôn giữ tâm làm lợi ích tiện nghi cho người khác để tích thiện bồi đức, hoàn thiện bản thân, lợi ích cộng đồng, báo đáp tổ quốc, tịnh hóa xã hội. Nếu như có thể lĩnh hội thêm một tầng sâu hơn nữa, tức là xem cái tiểu ngã bản thân chỉ là một hạt cát trong biển cả, thứ mà mình học được chỉ là một giọt nước trong biển học mênh mông, đồng thời có thể thường xuyên giữ tâm khiêm tốn, chí thành tu đức lập nghiệp, trong ba người cùng đi ắt có người là thầy của ta, thời thời khắc khắc, mọi lúc mọi nơi đều dụng công để nâng cao sự tu tập của chính mình, cái gọi là thành niên dưỡng đức, tức là tận hết thân này vẫn là một lòng hướng thượng, không có điểm dừng. Mỗi một đứa trẻ đến thế gian này đều giống như những mầm non từ dưới đất vươn lên vậy. Sự phát triển vững vàng và mạnh mẽ của các em cần có sự chăm nom bảo vệ chu đáo và dạy dỗ hết lòng của cha mẹ. Dựa trên những giai đoạn trưởng thành khác nhau của đời người mà cha mẹ có sự dạy dỗ chính xác và hợp lý, trải qua ngày tháng, sinh mạng bé nhỏ đó sẽ trưởng thành một cái cây cao lớn, cây sum suê cành lá, sức lực dồi dào. Được rồi, hôm nay xin trao đổi với mọi người đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.